Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long. Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người.
Dạ, em chào thầy và chào tất cả các bạn ạ. Em là Huyền. Dạ, trước tiên thì em cũng xin cảm ơn thầy. Cái bài học ngày hôm qua đã giúp em thoát khỏi được cái bản thân, cái giới hạn của bản thân mình. Bấy lâu nay những cái điều mà em muốn nói với chồng mà em không dám nói, thì nhờ cái bài tập của thầy và em đắn đo mãi cho tới đây thì em mới dám gọi. Và rất là nhiều nước mắt rơi từ cái giọng của chồng em, rất là bực bội, rất là khó chịu. Nhưng mà sau khi em chia sẻ tất cả những cái điều mà em đã làm bài tập, em đã mong muốn, thì chồng em đã thay đổi được cái sắc thái và rất là nhẹ nhàng hẹn ngày em về để có cuộc nói chuyện rõ hơn. Mà trước khi em đi ra đây thì em cũng đã làm mọi cách, em mua vé, em chuẩn bị đồ, mọi thứ để cho chồng em đi. Nhưng mà chồng em vẫn kiên quyết không đi.
Là tôi nói gì nhỉ? Khi mà tôi mà nói câu chuyện này thì tôi nói nào nhỉ? Nếu mà cái câu chuyện cô đang kể này, nếu mà cái câu chuyện cô đang kể này mà dưới giọng của Phạm Thành Long thì tôi sẽ kể thế nào? Và thực ra khi mà cô mà kể bất kỳ một câu chuyện nào ấy, thì bất kỳ người đàn ông nào họ cũng cảm thấy mệt mỏi cả. Đến bạn cô cùng lớp ấy, anh ta còn mệt. Thì cô phải thấy thằng chồng cô nó là một thằng quá tuyệt vời. Nó có thể chịu đựng cô cả chục năm như thế. Nó đáng được tạc tượng ở trên này. Anh em tôi mà đang chat mà cô thò đầu vào cô chat bất kỳ một câu nào là anh em tôi lượn luôn. Bọn tôi đi làm việc khác ngay, đóng ngay Facebook là làm việc khác. Rất biết ơn cô, nhờ cô mà bọn tôi cài được Facebook. Cái điều thứ hai là lớp học nó đang vui, năng lượng nó đang lên. Cô cầm mic phát lớp nó buồn luôn. Hết muốn nghe luôn. Cô biết tại sao không? Cái chất lượng cuộc sống của chúng ta được quyết định bởi cái gì các anh chị? Quyết định bởi cảm xúc của chúng ta. Và cô nhìn cái mặt của cô kìa. Đó là cảm xúc tích cực hay cảm xúc tiêu cực ạ? Cảm xúc gì ạ? Cảm xúc buồn, cảm xúc chán nản. Và nó dẫn đến cái chất lượng sống của nó chán nản, có thế thôi. Và cái điều gì nó dẫn đến cảm xúc ạ? Những cái điều mà chúng ta có nó ý nghĩa mà chúng ta đang gán cho cái câu chuyện nó kể. Một cái điều quan trọng nhất ở đây là cô học cả một cái đêm qua rồi nhưng mà cô về cô chẳng làm bài tập gì cả. Cái bài tập quan trọng nhất là bài tập số mấy? Bài tập mà tôi muốn được gửi cho tôi là bài tập quan trọng nhất. Mang bài lên đây. Thu bài lại và đưa lên cho tôi nếu đã có bài assessment. Tôi chỉ cần cái bài mà có 3 câu hỏi thôi. Còn chuyện của nhà các anh chị đi mà kể với Chúa, với Phật, tại sao tôi phải nghe những cái rác rưởi đấy vào đầu tôi? Bao nhiêu thứ các anh chị thấy đấy là những câu chuyện rác rưởi thì giơ tay lên nói tôi. Tại sao lại cứ phải kể nữa, đến tầm này còn gì phải kể nữa? Có 3 câu hỏi quan trọng. Và trước khi muốn có 3 câu hỏi, tôi chỉ cần rằng là không cần kỳ vọng vào việc anh ta hoặc cô ta diễn ra như thế nào. Nhưng mà chúng ta không nghe thấy cái câu đó là không kỳ vọng. Nó giống hệt như cách mà chúng ta chơi game ngày hôm qua ấy, là đừng vẽ cho đến khi tôi bảo các anh chị vẽ. Và sau đó thì có bài tập là cùng nhau buổi trưa ngày hôm nay, thiếu chữ cùng nhau. Và chúng ta thường làm cái bài tập theo cách như vậy và nó không bao giờ đạt được kết quả hết. Bài tập của tôi được thiết kế step by step. Bất kỳ một thành phần nào trong bài tập bị bỏ đi thì coi như cả cái bài tập đã bỏ đi hết. Tôi nói là kể cho thằng đó nghe cái phàn nàn, mà cái phàn nàn nó được tạo ra bởi một quy trình rất là đầy đủ. Sau khi đó chúng ta mới phàn nàn, và khi phàn nàn thì không cần kỳ vọng vào việc cái thằng đó nó làm sao, kệ nó. Nó thay đổi hay không thay đổi có phải là vấn đề của mình không? Không. Mình chỉ quan sát cái trò chơi đó thôi. Và đến đây kể thì kể cho tôi cái câu chuyện của trò chơi. Đến đây than phiền thằng chồng cái việc mình mua vé máy bay hay mình mua khách sạn thì nó là cái việc của quá khứ rồi, nó không phải ngày hôm nay nữa. Mà muốn đi kể câu chuyện khác đi, thay câu chuyện đổi cuộc đời. Sau 2 tuần huấn luyện rồi, bao nhiêu người bạn giúp cô rồi, bây giờ vẫn đi kể cái chuyện cái thằng nó không đi. Nó là người bình thường, tại sao nó lại đi với cô? Thằng đấy mà nó không có gái ấy, nó hơi bị ấy đấy, nó hơi bị chậm đấy. Có khi nó đang ở nhà nó lại không đi với cô, nó lại ở nhà đi với một con xấu hơn. Mà sự thật là nên đi. Rồi bây giờ kể lại câu chuyện vừa rồi tôi nghe. Kể tiếp thì than phiền tiếp cái thằng chồng nó không đi.
Cái điều em muốn chia sẻ ở đây là cái bài học của thầy đã giúp em thoát khỏi cái bản thân mình.
Tôi không quan tâm đến việc cô thoát hay không thoát, còn lâu mới thoát được.
Nó có ba câu hỏi. Không có câu hỏi nào là thoát ở đây hết. Câu hỏi 1 là gì, câu hỏi 2 là gì và câu hỏi 3 là gì. Và trả lời đủ thứ tự ba câu hỏi đấy thì nó mới ra là kết quả.
Dạ em phàn nàn về chồng em là.
Tôi không quan tâm đến cô phàn nàn điều gì hết. Câu hỏi 1 là gì?
Chồng em đã phản ứng rất là tích cực. Từ em nói là từ chuyện.
Tích cực mà cô kể bằng cái giọng như thế à? I will tell you this is good.
Em cảm
nó không khớp hình với tiếng hiểu không? Đấy là tivi đời Orion Tông ngày xưa, hình và tiếng nó không khớp nhau. Nó tiếng nó rất là nuột nhưng mà hình nó bị làm sao à? Bị méo. Này. Bây giờ mình là Ultra HD rồi, âm thanh và hình ảnh nó phải khớp nhau. Chồng em lúc đó rất là tuyệt vời, dám quá. Khi sau khi nó nó phải thế chứ đi.
Ngồi hít vào một hơi thật sâu. Loại này phải muốn điều trị được thì phải dùng độc tố tiêm vào người mới chẳng mà.
Thật ra là em muốn kể cái sự vui mừng của em nhưng mà cảm xúc của em nó kéo em xuống. Là khi mà em kết thúc câu chuyện thì em rất là mừng. Mừng lắm bởi vì đã thay đổi được trạng thái qua từ giận dữ, bực bội qua rất là mềm mỏng và...
Từ từ, hôm qua tôi lại xem cái video lại này kìa. Nó tên là Bà Tân Vlog. Thế tôi ngồi tôi xem cái kênh Bà Tân Vlog. Bà làm video đơn giản lắm. Chào các bạn nhá. Hôm nay bà sẽ làm các video các cháu nhớ đăng ký kênh của bà nhá. Bà Tân Vlog nào. Bà Tân hay nướng đùi gà ăn mừng 80.000 nào. Thơm lắm. Xèo xèo, âm thanh rất hiệu quả. Trăm cái đùi gà. Chơi tay luôn, em oách. Đấy, cho mấy viên gạch xi măng vào. Để cái sắt lên. Ở đầu nướng nhá. Đấy. Đếm đủ đến 100 này. Rồi. Rất đơn giản, xem những kênh này nó giải trí nó vui lắm. Thế là tôi cứ ngồi tôi xem hết cái kênh này từ ngày hôm qua, đêm hôm qua tận chờ các ông nộp bài đến tận 6 giờ gần 6 giờ sáng tôi mới đi ngủ tí. Trong khi chờ các ông nộp bài thì tôi xem cái kênh này vui lắm. Xem cười cả đêm, cứ sằng sặc cười. Giờ cô làm nào mà tôi cười được như thế thì tôi mới được. Triệu view nhá. Ở đây mình chỉ cần làm cho mọi người vui. Bởi vì cái chất lượng sống của mọi người nó cũng không phải là vì những cái món ăn là chân gà hay là đùi gà hay là cánh gà hay là bánh canh mà nó được ăn bởi cái cảm xúc này. Và đặc biệt cái cảm xúc đầu ngày nó quyết định cả ngày hôm đó. Và cái quyết định cái cảm xúc của chúng ta nó sẽ quyết định và nó chi phối toàn bộ chất lượng sống của chúng ta. Và nó do cái sự mà gán nghĩa này. Nói là làm nào cho nó vui làm.
Em thì bản chất sống rất là hài hước mà cảm xúc nhiều quá. Rồi cái câu hỏi của thầy đầu tiên là hôm nay em đã tác động đến chồng em là có một cái trạng thái rất là tích cực, chuyển từ bực sang vui và sang bản thân bị ảnh hưởng, bản thân chồng em bị ảnh hưởng là từ cái trạng thái là mỗi lần nghe điện thoại em thì khó chịu lắm, nhưng mà hôm nay là chuyển qua một cái tinh thần rất là thoải mái và hẹn ngày về một cách rất là có niềm tin chào đón. Và riêng bản thân em á, thì sau khi kết thúc cái cuộc nói chuyện đó và em đầy niềm tin có thể thay đổi được và chúng em có cuộc sống như ngày mới đầu, thì đây cũng là một tín hiệu rất là mừng. Mục đích của em là muốn chia sẻ như vậy thôi.
Câu hỏi số 2.
Dạ.
Mình cứ lúc nào anh bay trên mây ấy, mình không có cái mục tiêu rõ ràng. Câu hỏi số 1, câu hỏi số 2 và câu hỏi số 3. Xong rồi câu hỏi số 1 cái. Mãi từ nãy giờ tôi dồn được câu hỏi số 1 cái thì cô lại quên câu hỏi số 2. Nó có thứ tự của nó, trình bày nội dung nó có thứ tự của nó. Số 1 là gì, số 2 là gì, số 3 là gì, theo thứ tự. Và tôi muốn nghe cái kết quả của cái bài tập này sau khi công đã trải qua tất cả cái bài tập này thì nó có 3 câu hỏi. Và 3 câu hỏi đấy nó quyết định rằng là công đã làm bài tập một cách chu đáo hay chưa. Trả bài lên đây cho tôi đi. Ai có bài thì thu bài đầu bàn, từ đầu bàn rồi đến đầu bàn đầu tiên sau đó mang tất cả lên đây cho tôi. Ghi tên đội vào.
Dạ, câu 1 thì chồng em đã...
Câu 1 xong rồi thì khen câu 2.
Dạ. Câu 2 thì tạo ra sự ảnh hưởng đó từ cái trạng thái là không vui vẻ, nhưng mà sau đó khi em chia sẻ thì rất là có niềm tin và dịu xuống và biết lắng nghe không phản ứng nữa và hứa hẹn là ngày về nó sẽ tốt đẹp hơn, thì đó cũng là một tín hiệu rất là mừng rồi. Thay vì anh bình thường anh sẽ cúp máy ngang và không nghe nữa, có gì nói sau, nhưng mà ở đây là anh nói là rồi, yên tâm, có gì về nói chuyện sau. Về là nói chuyện, cái giọng của chồng em rất là tích cực luôn và em có niềm tin. Cái thứ ba là riêng bản thân em là tin, có niềm tin mạnh mẽ là ảnh sẽ thay đổi sau cái
ok, no. Ở trong cái bài tập nó có cái phần yêu cầu là đừng quan tâm đến bất kỳ điều gì và chúng ta không cần phụ thuộc vào cái việc người ta có thế nào hay không, đừng kỳ vọng bất kỳ điều gì. Cái niềm tin là cái niềm tin ở câu hỏi số 3 là tác động đến ta chứ không phải là tác động đến anh ấy như thế nào. Cho nên là cái gì mà chúng tất cả mọi cái sự đau khổ trong cuộc đời này là đều vì chúng ta mong muốn cái người khác được thay đổi mà ta không bao giờ ta quyết định rằng ta phải là người thay đổi. Cái bài tập này không phải là phàn nàn để cho người ta mà phàn nàn để sau đó cho chính ta này. Ta ở câu hỏi số 3 này nó mới là người quyết định của cả cái bài tập đêm qua là nằm ở ta.
Đúng đúng rồi thầy, đó là một cái cảm giác mà trước khi em gọi điện em đã chuẩn bị tâm lý rồi. Đây là bài tập mình cứ mạnh dạn mình nói để mình nói để mình vượt qua được mình là cái đã, em đã thực hiện được cái bài học rồi thì em bất chấp em cứ nói sau đó như thế nào á thì kết cục cuối cùng vẫn là trò chơi thì kết quả thế nào thì mình tạo ra mình
bây giờ
mình
chấp nhận nó. Tôi muốn nghe từng câu hỏi một, bây giờ mình không thể chung chung với tôi được. Câu hỏi 1 là gì, câu hỏi 2 là gì, câu hỏi 3 là gì, phải trả lời chi tiết từng câu hỏi một. Và theo thứ tự đàng hoàng, không thể trả lời một cách cầu thả, chung chung gộp tất cả mọi thứ vào một như vậy, một thứ nó sẽ vẫn tiếp tục hỗn loạn. Và chúng ta muốn thoát ra khỏi hỗn loạn, chúng ta em chia nhỏ cái vật lớn ra để chúng ta giải quyết từng vấn đề. Và ba câu hỏi đấy nó giải quyết từng vấn đề. Một, ở bên kia có phản ứng gì không? Có phản ứng gì không? Không phải là kỳ vọng của chúng ta chỉ là người quan sát bên ngoài cuộc chơi thôi. Giống như tôi thấy cái chuyện đấy của nhà cô kể, cô tôi chẳng ảnh hưởng gì cả. Tức là cái gì nhà cô diễn ra thì tôi đều thấy vui hết. Và tôi muốn là chúng ta sẽ quan sát cái câu chuyện nó là như vậy. Cho nên không cần kỳ vọng. Quánh nhau, hàng xóm với nhau tôi cũng thấy vui. Mình cũng giỏng tai mình nghe, hay nhỉ. Cãi nhau mình cũng giỏng tai mình nghe, hay nhỉ. Họ khen nhau, họ có tiệc, họ mời bạn bè đến nhà. Mình cũng hay nhỉ. Và mọi thứ đều là như vậy. Vậy thì bước 1 đó là, bước số 0 đó là bỏ hết tất cả những kỳ vọng. Tại sao chúng ta lại bỏ kỳ vọng, các anh chị có biết không ạ? Đó là khi mà chúng ta buông bỏ cái điều mà chúng ta mong muốn đi. Tại sao cô lại đau khổ trong bài tập đó, cô có biết không? Bởi vì cô luôn mong chờ cái điều gì đó từ bên ngoài cuộc sống của chúng ta, từ một ai đó mang lại. Chúng ta chờ ai đó mang cho chúng ta cái điều gì đó. Và từ buổi sáng ngày hôm nay, trong tất cả mọi cái bài chia sẻ mà chúng ta nghe thấy thì đều là do chúng ta mong chờ cái điều gì đó từ bên ngoài. Và khi đó chúng ta bắt đầu đòi hỏi cái điều đó từ bên ngoài. Và khi cái điều đó không đến với chúng ta thì chúng ta đau khổ. Chúng ta rơi vào trạng thái số 3. Cái điều mà muốn là đến từ bên ngoài. Điều chúng ta có cũng phải phụ thuộc vào cái yếu tố của bên ngoài. Trong khi chúng ta không thể kiểm soát được yếu tố bên ngoài, chúng ta rơi vào cái bước số 3 là điều chúng ta có nhỏ hơn điều chúng ta muốn. Chúng ta đã nỗ lực và chúng ta rơi vào tình trạng bế tắc. Đấy là nguyên nhân của đau khổ ngày hôm qua đúng không nhỉ? Và vì thế tôi muốn cô giải phóng mình ra khỏi cái trạng thái đau khổ đó. Nếu bây giờ cô kể cái câu chuyện mà của những người ở phụ nữ mà đơn thân ở trong hội trường này thì họ sẽ nhìn vào cuộc sống của vợ chồng cô thế nào? Đấy là ví dụ để cho cô thấy rằng là khi cô làm một cái bài tập nó phải hoàn hảo từ đầu đến chân. Nó phải đầy đủ từng bước nhỏ và phải hiểu lời tôi nói. Cho nên khi mà chúng ta làm đi làm lại cái bài tập này càng nhiều lần thì chúng ta càng trở nên giỏi. Thực ra tôi đã giúp cô làm rất nhiều lần. Nhưng cái điều mà quan trọng nhất là cô phải học cách lắng nghe. Câu hỏi 1, chúng ta phải buông, trước khi chúng ta làm chúng ta phải buông bỏ cái kỳ vọng của chúng ta. Và khi chúng ta buông bỏ được kỳ vọng thì chúng ta sẽ nhìn thấy bức tranh lớn hơn và trung thực hơn. Còn nếu chúng ta đeo lên một cặp kính với những kỳ vọng, nếu chúng ta đeo cặp kính xanh thì chúng ta nhìn cuộc đời toàn màu xanh. Chúng ta đeo một cặp kính đỏ, chúng ta sẽ nhìn cuộc đời là toàn màu đỏ. Vì thế mà chúng ta khi chúng ta buông bỏ cặp kính của mình đi, buông bỏ cái kỳ vọng của mình đi thì mình nhìn thấy bức tranh nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Cho nên ở trong câu hỏi 1, chúng ta quan sát thấy anh ấy đã thay đổi điều gì. Chúng ta quan sát thấy anh ấy đã bắt đầu lắng nghe chúng ta. Không phải anh ta thay đổi bởi việc anh ta lắng nghe mà chúng ta đã phát đi một tín hiệu để cho anh ấy lắng nghe.
chứ không phải anh ta thay đổi, mà chính cái sự thay đổi đó là kết quả của cái hành vi ta đang gọi điện thoại, cái thông điệp chúng ta đang gọi điện thoại, cái cách mà chúng ta đang thể hiện cái thông điệp đó cho anh ta nghe. Cho nên khi ta quan sát anh ta thì ta đang hiểu rằng ta đã thay đổi. Anh ta có tham gia vào quá trình đâu mà anh ta thay đổi. Ta đã làm bài tập cả đêm qua ta thay đổi mà, đâu phải anh ta. Cho nên ta quan sát anh ta chính là để thể hiện, để nhìn thấy cái phản chiếu của cái việc chúng ta đang làm. Nên có cô nhắn tin cho tôi, bảo sao em làm cái điều này với anh ta mà anh ta lại nổi xung lên. Anh ta nổi xung lên vì cách mà chúng ta đang truyền tải thông tin và cái thông điệp mà chúng ta truyền tải. Chúng ta đã vội vàng nhảy ngay vào bài tập số 4 mà chúng ta đã quên đi bài tập số 3. Chúng ta nhảy vào bài tập số 3 mà chúng ta không làm bài tập số 2. Chúng ta nhảy vào bài tập số 2 mà chúng ta đã không thực sự làm bài tập số 1. Và chúng ta chuyển sang bài tập số 1 mà chúng ta đã không làm bước pha lon 1. Pha lon 1 nó sẽ tẩy sạch tất cả mọi thứ. Rác rưởi đi đã. Và từng bước thực hiện quy trình nó mới đem ra kết quả. Không sao hết. Làm nhiều lần nó ra.
Dạ em cảm ơn ạ.
Vâng, em cũng có hiền chào em thật lần.
Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo của Phạm Thành Long vào 6 giờ sáng mai.